Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 17, từ câu 1 đến câu 6. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã, nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã. Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô xuống biển, còn lợi cho nó hơn là đợi nó làm cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này vấp ngã. Anh em hãy đề phòng. Nếu người anh em của anh xúc phạm đến anh, thì hãy khiển trách nó. Nếu nó hối hận, thì hãy tha cho nó, dù nó xúc phạm đến anh một ngày, đến 7 lần, rồi 7 lần trở lại nói với anh: 'Tôi hối hận,' thì anh cũng phải tha cho nó." Các tông đồ thưa với Chúa Giêsu rằng: "Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con." Chúa đáp: "Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này, 'Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc,' nó cũng sẽ vâng lời anh em." Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói đến hai bổn phận của con người đối với nhau. Một là phải sống thế nào để không thành cớ vấp phạm cho người khác, hai là phải tha thứ cho nhau. Ngay từ những trang đầu tiên của Kinh Thánh Cựu Ước, con người đã có sự liên đới với nhau. Lúc Thiên Chúa gọi con người sau khi đã sa ngã, Adam đã đổ lỗi cho Eva. Đây thật sự là khuynh hướng chạy tội và chối bỏ trách nhiệm đối với người khác. Khi chối bỏ sự hiện diện của Thiên Chúa, thì con người cũng muốn chối bỏ tương quan với tha nhân. Sự chối bỏ này lại càng rõ nét trong thái độ của Cain sau khi đã giết em mình là Abel. "Con không biết con là người giữ em con hay sao?" Sáng Thế, chương 4, câu 9. Ta hãy sống thế nào để đừng trở thành cớ vấp phạm cho người khác. Người Kitô hữu bất nhất sẽ làm cớ vấp phạm, và cái cớ vấp phạm thì giết hại người khác. Cớ vấp phạm ở đây có thể là một câu nói, một thái độ, một hành động trong một hoàn cảnh không thích hợp, có thể gây ảnh hưởng tai hại cho người chung quanh. Một nụ hôn vô tư nơi thanh vắng nhưng lại cái cớ cho đứa trẻ tuổi dậy thì, một lời nói đẩy đưa là cái cớ cho những người cô đơn xa ngã, một lời giải thích không đúng nghĩa là cái cớ cho người khác phạm tội, bậc cha mẹ vô tình làm cớ cho con cái mình vấp ngã mà không hề hay biết, chẳng hạn như việc thờ ơ đọc kinh cầu nguyện, thờ ơ tham dự thánh lễ, ham mê ăn uống. Những nhà tu hành, những người lãnh đạo người khác sống không đúng với địa vị, vai trò của mình, làm cho nhiều người thất vọng. Nhưng trên hết, người xúc phạm đến ta, hay người làm cớ cho ta sa ngã, họ đến và thưa với ta rằng: "Tôi hối hận", thì ta cũng phải tha cho họ. Dù cho tội lỗi có đầy tràn như cái cớ vấp phạm mà biết quay trở về với Chúa, thì vẫn được Chúa tha thứ. dù tội lỗi bị bắt quả tang như người đàn bà ngoại tình, thì Chúa cũng không kết tội. Nhưng hãy về đi và đừng phạm tội nữa, hãy ăn năn sám hối trở về. Chúa dạy các tông đồ phải tha thứ cho anh em mình, không những 7 lần mà là 70 lần 7, nghĩa là suốt đời phải tha thứ, vì Chúa luôn tha thứ cho con người. Vẫn tin vào Thiên Chúa thì chắc chắn ta được Chúa cứu độ, được ơn tha thứ. Vì Thiên Chúa là đấng trung thành trong mọi lời Chúa hứa, nhân từ trong mọi việc Chúa làm. Như vậy, cái gốc vấn đề yêu thương và tha thứ là đời sống đức tin mạnh mẽ của linh hồn và tình mến cao cả, dám tặng hiến mình cho Thiên Chúa, dám sống với Chúa, can trường sống chết vì Chúa, để đạt tới sự nên một với Thiên Chúa. Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây rau này, hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc, nó cũng sẽ vâng lời anh em. Khi đã nên một với Thiên Chúa, thì yêu thương và tha thứ sẽ biến đổi thành yêu thương bởi đức tin. Nghĩa là tình thương không phải là tình thương hại, thương cảm của lòng trắc ẩn, là thứ tình thương được trao ban ra cho kẻ khó, khổ hơn mình. Dù không biết thân thế người đó như thế nào, nó nói lên mối tương giao không có gì thân thiết, động lòng trắc ẩn trong chốc lát, rồi có thể mau chóng qua đi. Nhưng ngay cả loại tình thương này cũng thật sự đang thiếu, đang rất cần thiết có nó trong thời đại chúng ta. Nếu người mẹ động lòng trắc ẩn cho đứa con bé bỏng vô tội trong bụng, thì đã không phá thai. Ôi, nhưng lại có quá nhiều người phá thai trong thế giới hôm nay. Tình yêu đang thật thiếu thốn trong thế giới loài người. Sự thiếu thốn yêu thương đã biến giá trị con người trở nên kém hơn cả cầm thú. Nhưng yêu thương bởi đức tin là cố gắng yêu thương, vì Chúa dạy yêu thương. Yêu thương bất cởi thân sơ, bất cởi địa vị, giàu nghèo, yêu thương kẻ chống đối, nghịch thù, người ghét bỏ mình, người gieo hận oán cho mình. Vì yêu thương mà hành động tha thứ và tha thứ cả trong lòng. Yêu thương vì đó là một con người mang hình ảnh của Thiên Chúa. Yêu thương đến ban phát chính mình cho đối tượng yêu thương. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Gioan chương 15 câu 13. Một thứ tình yêu thương không còn ranh giới của tự nhiên con người đặt ra. Yêu thương đến lo lắng cho phần xác, phần hồn của thai nhân, dấn thân cả đời, dấn thân hết mình, dấn thân trọn vẹn, để cùng Chúa Kitô cứu giúp các linh hồn. Linh hồn sống yêu thương, vì con người mình đã trở thành yêu thương. Chúa muốn chúng ta làm gương sáng giữa một xã hội có quá nhiều gương xấu, sống hy vọng giữa một xã hội thất vọng, sống công chính giữa xã hội bất chính, sống vạn đại khoan dung và tha thứ giữa một xã hội ích kỷ, khép kín, vô tâm, chấp nhất, hận thù. Hãy tin tưởng vào Chúa và sống tốt theo tin mừng, dẫu cho phải chấp nhận những thua thiệt, thương tích. Lạy Chúa, xin giúp chúng con vững tin vào Chúa, anh dũng sống tin mừng, lạc quan, vui vẻ, yêu thương, nhẫn nhịn, luôn biết tha thứ cho ai xúc phạm đến mình, tha thứ không giới hạn như lời Chúa dạy bảo và Ngài đã làm gương trước cho chúng con. Xin Chúa thương cứu vớt các linh hồn. Amen.
Yêu Giê-xu, tình yêu cao quý vô cùng. Vì yêu thương con, Chúa chịu trăm ngàn khổ đau. Chúa yêu con người, chấp nhận gái trông, sắt son tấm lòng một tình yêu thôi, một tình yêu thiên tha. Một tình yêu thiêng liêng.
tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Xin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến các giám đốc và nhân viên các đền thánh. Đức Thánh Cha Francisco nhắc nhở các vị giám đốc các đền thánh, cũng là các trung tâm hành hương, hãy chọn lựa kỹ lưỡng các cha giải tội. Ngoài ra, cần đặc biệt chú ý đến việc thờ lạy mình Thánh Chúa và cầu nguyện, đồng thời giúp các tín hữu ra về trong niềm hy vọng. Đức Thánh Cha đưa ra lời mời gọi trên đây trong buổi tiếp kiến hàng trăm tham dự viên cuộc gặp gỡ quốc tế kỳ 2 các vị giám đốc và nhân viên các đền thánh nhóm tại Roma từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 11 vừa qua. Cuộc gặp gỡ do Bộ Loan báo Tin mừng phân bổ các vấn đề cơ bản về việc truyền giáo trên thế giới đứng ra tổ chức và có chủ đề là Đền Thánh, Nhà Cầu Nguyện, Tiến về Năm Thánh 2025. Cuộc gặp gỡ thứ nhất đã tiến hành cách đây 5 năm, các tham dự viên đến từ nhiều nước trên thế giới. Hiện diện tại buổi tiếp kiến, đặc biệt có Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, trưởng ban tổ chức cuộc gặp gỡ và cũng là vị điều hợp việc tổ chức Năm Thánh 2025 tới đây. Lên tiếng tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nói, tôi biết anh em đặc biệt chăm sóc sao cho có các thánh lễ và bí tích hòa giải được cử hành tại các đền thánh. Tôi nhắc nhở anh em, trong việc chọn các cha giải tội tại đền thánh, hãy làm sao để những người được lòng thương xót của Chúa Cha thu hút đến tòa giải tội, đừng gặp phải những chướng ngại cản trở việc sống sự hòa giải đích thực và trọn vẹn. Điều này không được xảy ra, nhất là tại các đền thánh, vì tại đó lòng thương xót của Chúa đòi phải được biểu lộ một cách dồi dào. Tiếp đến, cần đặc biệt quan tâm đến sự thờ lạy, cần giúp các tín hữu hành hương cảm nhận sự thinh lặng chiêm niệm, thờ lạy, giúp họ ngắm nhìn sự thiết yếu của đức tin. Thờ lạy không phải là xa lìa cuộc sống, đúng hơn đó là không gian để mang lại ý nghĩa cho mọi sự, để lãnh nhận hồng ân tình thương của Thiên Chúa và có thể làm chứng về tình thương này trong đức bác ái huynh đệ. Sau cùng, Đức Thánh Cha ghi nhận nhu cầu của các tín hữu hành hương nhìn về tương lai trong niềm tín thác mạnh mẽ hơn. Vì thế, Đức Thánh Cha nói, tại các đền thánh của chúng ta, cần chú ý nhiều đến việc đón tiếp, đồng thời quan tâm đến sự chăm sóc mục vụ. Khi các tín hữu hành hương rời đền thánh để trở về đời sống thường nhật, làm sao để họ nhận được lời nói và dấu chỉ hy vọng, nhờ đó cuộc hành hương của họ đạt được ý nghĩa trọn vẹn. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, năm tới, năm 2024, là năm dành cho việc cầu nguyện hướng về năm thánh. Trong thời gian tới đây, một tài liệu giúp chuẩn bị sẽ được công bố với mục đích giúp tái khám phá vị thế trung tâm của cầu nguyện, khích lệ sự cầu nguyện đơn sơ.
Tin Vatsava Bà Lan, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ cử hành ngày cầu nguyện cho Kitô hữu bị bắt hại. Tổ chức bác ái quốc tế trợ giúp các giáo hội đau khổ cổ võ cử hành ngày liên đới cầu nguyện cho các giáo hội bị bắt hại. Năm nay có khẩu hiệu là đây luôn luôn là nhà của chúng tôi. Trong dịp này, Đức Hồng Y Pierre Battista Gizambala, thượng phụ công giáo Latin ở Jerusalem, đã được mời nói chuyện về tình hình khó khăn của các tín hữu Kitô ở Thánh Địa. Trong buổi nói chuyện, Đức Hồng Y cho biết, ngài vẫn luôn giữ liên lạc với các tín hữu Kitô tại Gaza, một miền có 2 triệu dân đang ở trong tình trạng bị quân đội Israel tấn công ồ ạt sau vụ Hamas tấn công Israel vào ngày 7 tháng 10 vừa qua. Đức Hồng Y nói, Gaza bị coi là vùng chiến tranh. Chúng tôi đã nói với các Kitô hữu ở khu vực nhà thờ giáo xứ Thánh Gia về vấn đề rời bỏ vùng này. Nhưng hôm 9 tháng 11 vừa qua, câu trả lời của họ vẫn là, chúng con muốn tiếp tục ở lại đây hơn. Trong số những người ở lại đó, có các gia đình và khoảng 60 người khuyết tật được các nước tù chăm sóc. Đức Hồng Y cũng cho biết, dân chúng tại vùng Gaza bị cúp lương thực, điện và nước. Họ còn khoảng 10 ngày lương thực. Hầu hết các gia đình tị nạn tới giáo xứ là những người bị mất gia cư và vì thế họ quyết định ở lại. Họ không biết chạy đi đâu vì mọi cơ cấu hạ tầng ở Gaza đều đầy người. Vì thế họ không có hy vọng chấp nhận như người tị nạn. Giải pháp khác đó là chạy tới những nơi nào không có người và chỉ có đất trống, nhưng đó không phải là giải pháp vì không có nước tại đó. Di chuyển bây giờ rất nguy hiểm, vì thế họ trả lời là họ muốn chết tại nơi họ đang sống. Đức Hồng Y Visabala cho biết, ngài cảm kích vì chứng tá đức tin của các tín hữu ở đây.
Xin Tổng giáo phận Huế, thánh lễ nhận sứ vụ Tổng giám mục phó Tổng giáo phận Huế của Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân. Vào lúc 9 giờ sáng thứ Sáu, ngày 10 tháng 11 vừa qua, tại nhà thờ chính tòa Phủ Cam, Đức Tổng giám mục Marek Jelski, đại diện tòa thánh tại Việt Nam, đã chủ sự thánh lễ nhận sứ vụ Tổng giám mục phó Tổng giáo phận Huế của Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân. Đồng tế với Đức Tổng Marek có đông đảo quý giám mục Việt Nam, quý linh mục trong và ngoài Tổng giáo phận Huế. Trước thánh lễ, Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế, đã giới thiệu các lớn bậc và quý khách tham dự thánh lễ với cộng đoàn tham dự phụng vụ. Kế đó, cha Barnaba Trần Đình Phục, trưởng ấn, kiêm chánh văn phòng tòa Tổng giám mục Huế, công bố tông sắc của Đức Thánh cha Francisco về việc bổ nhiệm Đức Tân Tổng giám mục phó Giuse Đặng Đức Ngân cho Tổng giáo phận Huế. Trong bài giảng thánh lễ, khởi đi từ trình thuật tin mừng của Thánh Luca kể về biến cố Đức Maria thăm viếng bà Elizabeth, Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân, giám mục Xuân Lộc, đã ngược dọc lịch sử của vùng đất cố đô và của Tổng giáo phận Huế để mời gọi cộng đoàn hiệp ý tạ ơn Chúa với biến cố trọng đại hôm nay. Đức cha Gioan chia sẻ, hôm nay Đức Tổng giám mục phó Giuse đến với Tổng giáo phận Huế với niềm ước mong, đến với muôn dân, đến với mọi người. Ngài sẽ cùng đi với tâm thế và sức mạnh của Tổng giáo phận Huế. Ngài ở đây cùng với 12 đức giám mục quê quán tại Tổng giáo phận Huế này. Ngài đến đây để tiếp nối công trình của 17 đấng mà tòa thánh đã bổ nhiệm làm giám mục và giám quản, và Ngài là người thứ 18. Ngài sẽ trở thành một người cộng tác viên như là một với Đức Tổng giám mục Giuse chính tòa và cùng kết hợp với hai đức nguyên tổng giám mục. Sau bài chia sẻ lời Chúa trước mặt vị đại diện Đức Thánh Cha, Đức Tổng giám mục chính tòa và cộng đoàn phụng vụ, Đức Tân Tổng giám mục phó Giuse đã tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành. Sau lời nguyện hiệp lễ, Đức Tổng giám mục Marek Jelski ngỏ lời với cộng đoàn và chúc mừng Đức Tân Tổng giám mục phó Giuse. Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, giám mục giáo phận Hà Tĩnh, phó tổng thư ký của Hội đồng giám mục Việt Nam, cũng thay lời cho quý đức cha trong Hội đồng giám mục Việt Nam chúc mừng Đức Tân Tổng giám mục phó, Đức Tổng giám mục chính tòa và cộng đoàn Tổng giáo phận Huế. Sau đó, cha Anton Dương Quỳnh, tổng đại diện Tổng giáo phận Huế, cha Giuse Nguyễn Văn Chánh, đại diện giám mục và quý cha hạt trưởng, dâng lời chúc mừng Đức Tân Tổng giám mục phó và cảm ơn Đức Tổng giám mục Marek Jelski cùng quý đức cha, quý khách. Đáp lại hồng ân của Thiên Chúa, sự tín nhiệm của Đức Thánh Cha, Đức Tân Tổng giám mục phó đã bày tỏ nhiều tâm tình với mọi thành phần dân Chúa. Thánh lễ nhận sứ vụ của Đức Tân Tổng giám mục phó Tổng giáo phận Huế khép lại trong niềm vui và niềm hy vọng của mọi thành phần dân Chúa.
Tin Berlin, Đức Quốc, ngày cầu nguyện cho các Kitô hữu bị bắt hại. Hôm Chủ nhật 12 tháng 11 vừa qua, Liên hiệp Tin lành tại Đức đã cử hành ngày cầu nguyện cho các Kitô hữu bị bắt hại lần thứ 15 trên thế giới, và đặc biệt lưu ý đến những phúc trình đáng báo động về tình trạng các tín hữu bị nhất loạt bắt hại hoặc áp bức. Hôm 10 tháng 11 vừa qua, ông Frank Hendrik, Chủ tịch Liên hiệp Tin lành tại Đức và là đại diện chính trị cạnh Quốc hội và Chính phủ Đức, nói rằng năm nay những phúc trình về các vụ bắt hại Kitô cũng gây ấn tượng mạnh. Tôi vẫn nghe những phúc trình về các anh chị em chúng ta bị mất gia đình, môi trường xã hội và những điều kiện sống, hoặc lo sợ cho tính mạng của bản thân. Đau khổ này khó làm tưởng tượng được đối với một Kitô hữu lớn lên tại Đức. Thật là điều đáng báo động khi liên tục nhận được những phúc trình mới về những vụ vi phạm các quyền con người, đặc biệt là từ phía các cộng đoàn năng động và đang tăng trưởng ở các nước, trong đó các Kitô hữu thường xuyên bị bắt hại hoặc áp bức. Trước tình trạng đó, Liên hiệp Tin lành Đức tổ chức một cuộc biểu tình lúc 12 giờ 30 phút trưa Chủ nhật ngày 12 tháng 11 vừa qua ở thành phố Nuremberg. Ngoài ra, tại hơn 100 quốc gia năm châu, các Kitô hữu và các tập đoàn được mời gọi cầu nguyện theo ý nguyện trên đây trong các buổi cử hành phụng vụ và những lúc cầu nguyện riêng. Các ý chỉ cầu nguyện chung năm nay đặc biệt nhắc đến Kitô hữu tại nước Ấn Độ, Eritrea và Mozambique bên Phi Châu. Ông Hendrik nói thêm rằng, không một người nào trên thế giới này phải bị thiệt thòi vì niềm tin của mình bị bắt hại hoặc bị giết. Vì thế, chúng tôi đặc biệt cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo chính trị và xin họ dấn thân cho tự do tôn giáo trên toàn thế giới. Chúng tôi cũng mạnh mẽ chống lại mọi biểu hiện hoặc những hành động hay những lời tuyên bố bài Do Thái tại Đức. Chúng tôi cầu nguyện cho mọi người bị bắt phải, nhất là các anh chị em chúng ta, xin Chúa giúp giải thoát họ.
Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Linh mục đoàn Tổng giáo phận Hà Nội kết thúc kỳ tĩnh tâm năm. Như đã đưa tin, kỳ tĩnh tâm năm 2023 của Linh mục đoàn Tổng giáo phận Hà Nội đã được khai mạc vào ngày 6 tháng 11. Sau 5 ngày hồi tâm đến Chúa, sáng thứ Bảy, ngày 11 tháng 11 vừa qua, Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên đã chủ sự thánh lễ tạ ơn, khép lại kỳ tĩnh tâm với nhiều ơn Chúa. Đồng hành trong kỳ tĩnh tâm là Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường, giám mục giáo phận Thanh Hóa. Xuyên suốt 6 bài chia sẻ, Đức cha Giuse từng bước hướng dẫn quý cha suy tư về vai trò của thiên chức linh mục trong một giáo hội hiệp hành. Điểm chính yếu đối với linh mục là nhà truyền giáo cần phải để cho Chúa Thánh Thần biến đổi. Để từ đó, linh mục ý thức về sứ vụ tông đồ của mình là dành cho mọi thành phần trong giáo hội. Linh mục được kêu gọi sống gần gũi với giám mục, với anh em linh mục đoàn, với giáo dân và anh chị em lương dân. Sự gần gũi đó được thể hiện qua thái độ vâng phục, chịu dàng, từ ái và đầy lòng trắc ẩn. Hơn thế nữa, linh mục được mời gọi chăm lo đến đời sống nội tâm của mình. Đây là điều quan trọng đối với mỗi linh mục, bởi lẽ đời sống nội tâm có mạnh thì mới toát lên đức ái mục tử. Điều này được thể hiện qua sự chịu khó, quân bình trong đời sống và thực thi quyền bính một cách phù hợp sự phục vụ. Vào lúc 20 giờ tối thứ Ba, ngày 7 tháng 11, quý cha có giờ thống hối chung và xét mình lãnh nhận bí tích giao hòa. Trong dịp tĩnh tâm này, quý cha cũng được khám sức khỏe theo định kỳ hàng năm do Ủy ban Caritas tổ chức. Việc khám sức khỏe bao gồm xét nghiệm máu, khám tổng thể, chụp X-quang, siêu âm, điện tâm đồ do các bác sĩ chuyên khoa thực hiện. Trong giờ chia sẻ một vụ vào sáng thứ Sáu, ngày 10 tháng 11, Đức Tổng giám mục Giuse nhắc lại những tâm tình mà Đức cha giảng phòng đã gợi ý trong kỳ tĩnh tâm. Từ đó, Ngài mời gọi các linh mục hãy diễn tả tinh thần hiệp hành trong đời sống, cùng đi với, đi trong Chúa Kitô và cùng tiến bước với dân của Ngài. Đồng thời, Đức Tổng giám mục Giuse cũng gợi lên các khuynh hướng đa tạp mà giáo hội hiện đang phải đối diện, đặc biệt là khuynh hướng chủ nghĩa cá nhân đang dần làm mất đi tính cộng đoàn. Giáo hội là một gia đình thánh vừa mang tính cá nhân, vừa mang tính cộng đoàn. Từ những thao thức trên, Đức Tổng giám mục Giuse đã công bố định hướng năm mục vụ 2024 là canh tân đời sống đức tin các hội đoàn. Kế đó, Ngài mời quý cha đưa ra những đóng góp và ý kiến xây dựng cho đường hướng của năm mục vụ sắp tới. Cũng trong giờ chia sẻ mục vụ, một số cha trưởng ban đã trình bày các vấn đề liên quan đến hoạt động của ủy ban mình, trong đó có ủy ban thiếu nhi, giới trẻ, giáo dân và truyền thông. Các ủy ban đã đưa ra những khó khăn trong mục vụ, đồng thời đề xuất đường hướng khắc phục cũng như những định hướng mới trong tương lai. Buổi chiều cùng ngày, quý cha dành giờ thinh lặng cầu nguyện bên Chúa Giêsu Thánh Thể, thổ lộ với Chúa về mối ưu tư, trăn trở trong công việc mục vụ của mình, đồng thời phó thác tất cả trong sự quan phòng của Thiên Chúa. Vào lúc 5 giờ 15 sáng thứ Bảy, ngày 11 tháng 11, Đức Tổng giám mục Giuse đã chủ sự thánh lễ tạ ơn và bế mạc kỳ tĩnh tâm năm. Sau đó, quý cha cùng nhau lên đường trở về giáo xứ của mình trong một tinh thần tươi mới và nhiệt huyết mục vụ đầy sức sống. Ước mong trong những ngày tĩnh tâm, cùng với chuỗi hồng ân mà quý cha đã lãnh nhận từ Thiên Chúa cũng tuôn đổ trên dân Ngài, nhờ đó mỗi giáo xứ, giáo họ sẽ cùng nhau vững bước trên con đường hiệp hành.
Để tiếp nối chương trình,
kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Liễu trong những phút cầu nguyện.
Đời dạy con phải sống khôn ngoan, nhưng Chúa dạy con phải sống thật thà. Ôi khi gì thay đời sống con Chúa, người đời dạy con tin vào quyền lực, nhưng Chúa dạy con tin vào tình thương. Ôi khi gì thay đời con Chúa trời, xin cho con tin vào tình Chúa mà dẫn bước đời con, xin cho con tin vào tình Chúa mà đời yêu đời con, xin cho con tin vào tình Chúa mà dẫn
chuyện kể rằng, tại một gia đình nọ, nghe thấy có tiếng gõ cửa, vì đang mãi làm, nên người mẹ nói với đứa con gái 8 tuổi. Con ra nói với người gõ cửa là ba mẹ cháu không có ở nhà. Tối hôm đó, sau khi đọc kinh xong, người chồng nói với vợ rằng, anh có điều muốn góp ý cùng em. Chị vợ nhẹ nhàng đáp, anh cứ nói. Anh sẽ kể cho em nghe một câu chuyện, người chồng chậm rãi nói. Vợ của Tăng Tự đi chợ, đứa bé cứ khóc lóc đòi theo mẹ. Bởi không muốn cho con đi nên bà nói, con ở nhà, mẹ đi chợ mua thịt heo về cho con ăn. Khi vợ về, Tăng Tự không thấy có thịt heo, bèn hỏi vợ. Trước lúc đi chợ, bà có nói sẽ mua thịt heo về cho con ăn. Thế sao bây giờ lại không mua? Bà trả lời, bởi con cứ đòi theo nên tôi phải nói vậy, để cho nó thôi khóc và chịu ở nhà. Tăng Tự nói, bà làm vậy chẳng khác gì bà dạy con chúng ta nói dối rồi sao? Nói xong, Tăng Tự đi mài dao giết heo cho con ăn thật. Tâm hồn trẻ nhỏ như một tờ giấy trắng, làm cha mẹ chúng ta phải có trách nhiệm. Vẽ vào đó những hình ảnh đẹp và chân thật chứ, phải không em? Bấy giờ chị vợ hối lỗi nói, em xin lỗi anh về vụ việc sáng nay, từ nay về sau em sẽ không lặp lại sai lầm này nữa đâu.
Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, phần lớn đời sống của chúng ta bị ảnh hưởng từ những người xung quanh và chính lối sống của chúng ta cũng có những tác động tích cực hoặc tiêu cực đến người khác. Câu chuyện ở trên đã cho thấy lời nói và hành động của chúng ta ít nhiều đều có tác động đến người khác. Nếu hành động của chúng ta thiếu chân thật, những hành động ấy có thể gieo vào nơi người bị tác động. Đặc biệt là đối với tâm hồn đơn sơ trong trắng của trẻ nhỏ, những thói quen không tốt hoặc hình thành nơi các em khác tính xấu. Tục ngữ Việt Nam có câu, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Người tốt, việc tốt bao giờ cũng trở thành những tấm gương phản chiếu một lối sống lành mạnh, tích cực và mang lại những hoa trái đạo đức, tốt lành cho con người cũng như xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh đó, xã hội chúng ta đang sống vẫn còn tồn tại những gương xấu, khiến cho nhiều người trong chúng ta phải điêu đứng, vì gương xấu làm ảnh hưởng xấu đến nhiều thế hệ khác nhau trong xã hội. Vì thế mà người xưa mới nhắc nhở chúng ta rằng, chim khôn tránh lưới tránh giò, người khôn tránh trốn xô đồ mới khôn. Sứ điệp lời Chúa hôm nay cũng cho thấy, không thể nào mà không xảy ra gương xấu. Thật vậy, gương xấu chính là một vấn nạn xã hội, như cơn đại dịch lan tràn ở khắp mọi nơi và có mặt trong mọi thời đại. Trong gia đình thì đạo đức gia phong dần dần xuống cấp, nhiều cha mẹ không trở thành tấm gương tốt cho con cái noi theo. Ngoài xã hội thì vàng thau lẫn lộn, từ các phương tiện truyền thông, những gương mù gương xấu dễ lan tràn và đầu độc con người, đặc biệt là giới trẻ, khiến người ta lạm dụng tự do để sống hưởng thụ và thỏa mãn những đam mê của bản thân. Theo tin mừng hôm nay, tội làm gương mù gương xấu cho người khác bị Chúa Giêsu lên án rất nặng. Ngài đã tỏ thái độ dứt khoát bại trừ đối với những kẻ làm gương xấu, hà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô nó xuống biển, còn hơn là để nó làm cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này vấp ngã. Vì thế, trước những cạm bẫy của gương xấu, Chúa dạy chúng ta cần phải tránh đi, đừng vướng vào đó, mà tiếp tục tạo nên những gương xấu khác và gây ra dịch tội cho người khác. Là con cái Thiên Chúa, chúng ta không chỉ được mời gọi cẩn trọng giữ mình trước những thông tin và hình ảnh xấu để tránh làm cớ cho người khác sa ngã, mà hơn thế nữa, chúng ta còn phải trở nên gương sáng cho những người xung quanh qua đời sống đạo đức tốt lành và thánh thiện, xứng với bản chất của người Kitô hữu của mình. Xin cho mỗi người chúng ta luôn sát tín vào Chúa, để từng lời nói và hành động của chúng ta đều thể hiện được tinh thần tin mừng và giúp người khác nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống. Lạy Chúa, xin thánh hóa cuộc sống của chúng con và ban sức mạnh của Chúa giúp chúng con biết tránh xa dịch tội, để chính bản thân chúng con không bị vấp ngã và không trở thành gương mù gương xấu cho người khác. Ngõ hầu chúng con có thể nên nhân chứng cho tình yêu Chúa giữa cuộc đời này. Amen.
Người đời dạy con nắm giữ thật chân, như Chúa dạy con phát hiến cho người. Ôi kỳ gì thay đời sống con Chúa, người đời dạy con sẵn sàng dừng lại, như Chúa dạy con sẵn sàng mà đi. Ôi kỳ gì thay đời con Chúa trời, xin cho con tin vào tình Chúa mà dẫn bước đời con, xin cho con tin vào tình Chúa mà đánh liều đời con, xin cho con tin vào tình Chúa mà dẫn bước đời con, xin cho con tin vào tình Chúa mà đánh liều đời con. Chúa dạy con sống vì ngày mai. Ôi khi gì thay đời con Chúa trời.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.